Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 22 tháng 6 có những nội dung chính sau đây. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã trao tặng huy hiệu Đảng cho trên 1.700 đảng viên. Thành phố Thái Nguyên tích cực đẩy mạnh phát triển kinh tế số. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Từ đầu năm đến nay, Thường trực Tỉnh ủy đã xét tặng và truy tặng huy hiệu Đảng dịp mùng 3 tháng 2 và 19 tháng 5 cho 1.753 đảng viên trên địa bàn tỉnh. Tổng số tiền trao thưởng kèm huy hiệu Đảng cho các đảng viên trong 6 tháng đầu năm là gần 8,5 tỷ đồng. Cụ thể, có 37 đảng viên được tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 13 đảng viên được tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 26 đảng viên được tặng huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 135 đảng viên được tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 430 đảng viên được tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 210 đảng viên được tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, còn lại 902 đảng viên được tặng huy hiệu 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Đảng bộ thành phố Thái Nguyên là đảng bộ có nhiều đảng viên nhất được nhận huy hiệu Đảng với 783 người. Các buổi lễ trao tặng huy hiệu Đảng được diễn ra trang trọng với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp. Theo thông tin từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trung bình mỗi năm, tỉnh trích khoảng trên 20 tỷ đồng cho công tác khen thưởng đảng viên nhận huy hiệu Đảng các loại. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, các tổ chức cơ sở Đảng đều tổ chức trao huy hiệu Đảng cho đảng viên trang trọng, ý nghĩa, tiết kiệm. Chiều ngày 21 tháng 6, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới VKB về tiến độ thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, nguồn vốn vay VKB. Tham dự có lãnh đạo các sở ngành của tỉnh, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên. Dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên có tổng mức đầu tư 100 triệu đô la Mỹ, trong đó vốn vay VKB là 57 triệu đô la Mỹ. Vốn đối ứng địa phương tự cân đối là 43 triệu đô la Mỹ. Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của tỉnh, thành phố Thái Nguyên đã tích cực triển khai thực hiện dự án. Đến nay, 2 trong số 9 công trình thuộc hợp phần 1 của dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Các công trình còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ với khối lượng hoàn thành từ 10% đến 94%. Về công tác tài chính, đến nay lũy kế giải ngân nguồn vốn vay đạt trên 526 tỷ đồng. Lũy kế vốn đối ứng đạt trên 556 tỷ đồng. Công tác an toàn môi trường, an toàn xã hội trong quá trình triển khai dự án được đảm bảo. Tại hội nghị, đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới đánh giá cao những kết quả triển khai dự án tại thành phố Thái Nguyên, đồng thời đề nghị thành phố cần quyết liệt hơn trong việc đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng cường hơn nữa công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư. Đề nghị đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn của dự án trong năm 2022 và xây dựng kế hoạch giải ngân trong những năm tiếp theo. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Quang Tiến yêu cầu thành phố Thái Nguyên cam kết thực hiện công tác giải phóng mặt bằng xong trước ngày 31 tháng 8 tới, đồng thời tiếp tục kiểm tra, rà soát, đốc thúc các nhà thầu về tiến độ, chất lượng thi công, hướng dẫn các nhà thầu lập tức làm hồ sơ thanh toán khối lượng công việc đã hoàn thành. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu thành phố Thái Nguyên cần phối hợp tốt với các sở ngành để đẩy nhanh tiến độ thực hiện gói thầu tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng chiến lược phát triển hệ thống giao thông công cộng và gói tư vấn hỗ trợ kỹ thuật xây dựng quy hoạch chiến lược phát triển đô thị tích hợp cho thành phố Thái Nguyên. Tích cực đẩy mạnh phát triển kinh tế số, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo triển khai việc thanh toán không dùng tiền mặt đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Khuyến khích người dân chủ động thay đổi phương thức thực hiện các giao dịch về thuế, điện nước, học phí, viện phí từ thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt chuyển sang thanh toán trên website hoặc app, ứng dụng của các ngân hàng và đơn vị viễn thông trên địa bàn. Hiện nay, tất cả 121 đơn vị trường học đã triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong việc thu nộp học phí và các khoản thu khác. Các đơn vị bệnh viện như Bệnh viện A, Bệnh viện Gang Thép, Bệnh viện Y học Cổ truyền đã và đang phối hợp với các ngân hàng xây dựng mô đun kết nối thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố đã phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên tổ chức hướng dẫn các hợp tác xã tham gia giới thiệu sản phẩm trên website thainguyenti.gov.vn, tham gia tập huấn hướng dẫn, đào tạo kỹ năng số, cách thức xây dựng quy trình đóng gói, kết nối, giao nhận và tác nghiệp trên sàn thương mại điện tử cho các hộ sản xuất nông nghiệp và người dân, thúc đẩy đổi mới phương thức mua bán trên sàn thương mại điện tử, nền tảng số. Đến tháng 5 năm 2022, 100% sản phẩm OCOP của thành phố đã được hỗ trợ và đưa lên cả hai sàn thương mại điện tử là Postmart và Vỏ Sò, phục vụ quảng bá và phát triển thương mại. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, giá trị sản xuất trên 1 hectare đất nông nghiệp của tỉnh Thái Nguyên hiện đạt 117,8 triệu đồng trên 1 hectare, tăng 33 triệu đồng trên hectare so với năm 2015. Có được kết quả trên là nhờ thời gian qua, ngành nông nghiệp đã phối hợp với các địa phương trong tỉnh, vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả, được hơn 7.250 hectare. Cùng với đó, người dân cũng từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa những loại cây chủ lực như na, nhãn, bưởi vào sản xuất. Đồng thời, bà con nông dân Thái Nguyên cũng đẩy mạnh việc đưa các giống lúa lai, ngô lai cho năng suất cao vào gieo trồng. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số vùng sản xuất lúa đặc sản theo hướng hàng hóa tập trung, chuyên canh, có thương hiệu như nếp thầu dầu, Phú Bình, nếp vải Phú Lương, gạo bao thai, Định Hóa. Ngoài ra, Thái Nguyên còn có vùng trồng rau tập trung tại thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên với tổng diện tích trên 1.200 ha. Vùng sản xuất cây ăn quả tập trung ở các huyện Đại Từ, Đồng Hỷ, Võ Nhai và thành phố Phổ Yên với tổng diện tích 1.780 ha. Đối với sản xuất chè, diện tích chè đã được chứng nhận Việt Gáp toàn tỉnh đạt hơn 3.000 ha. Diện tích chè ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước đạt hơn 5.600 ha, chiếm 25% tổng diện tích. Sáng ngày 21 tháng 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường Chùa Hang tổ chức sinh hoạt chính trị về xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị với chủ đề Tự soi tự sửa để xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ vững mạnh và sự phát triển toàn diện của phụ nữ phường. Tại buổi sinh hoạt, các hội viên phụ nữ phường đã được quán triệt kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Ngoài ra, hội nghị cũng được nghe quán triệt triển khai những nội dung chính của nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027. Thông qua việc tổ chức sinh hoạt chính trị, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ, giúp trẻ em có quan điểm lập trường vững vàng, không dao động trước khó khăn thách thức, tiếp tục đấu tranh ngăn chặn mọi biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, học bơi là nhu cầu cần thiết để đảm bảo cho trẻ những kỹ năng cơ bản trong môi trường nước. Hiện đang là thời điểm nắng nóng và học sinh cũng đã bắt đầu kỳ nghỉ hè. Đồng thời, trước thực trạng đuối nước và tử vong do đuối nước ở trẻ hiện nay, nên nhu cầu học bơi của trẻ em trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng tăng cao. Với mục đích giúp trẻ được trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản về bơi lội, nhiều phụ huynh đã tranh thủ thời gian nghỉ hè để cho con đi học bơi. Tại một số bể bơi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, có giáo viên và hướng dẫn viên dạy bơi. Số lượng trẻ học bơi mỗi ngày có thể lên đến cả trăm em, theo các ca học từ sáng đến chiều. Bên cạnh các hoạt động giải trí ngày hè, học bơi còn giúp các em rèn luyện kỹ năng phòng chống đuối nước, nâng cao thể chất, tinh thần. Anh Bùi Đình Hạnh, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên chia sẻ, muốn cho cháu biết bơi để phòng tránh rủi ro đuối nước trong kỳ nghỉ hè, mặt khác cũng là luyện tập thể dục thể thao. Em Nguyễn Hoàng Thủy Yến, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên cho biết, khi bắt đầu học bơi, cháu hơi sợ nước. Từ buổi thứ hai, cháu không còn sợ nước nữa. Học bơi có thể cứu mình và cứu mọi người. Tâm lý trẻ thường hiếu động, vì vậy nếu được trang bị những kỹ năng cần thiết có thể giúp trẻ tự tin, cũng như chủ động xử lý một số tình huống và sự cố xảy ra trong môi trường nước. Nhu cầu học bơi của trẻ tăng cao, vì vậy ngoài đội ngũ giáo viên dạy bơi, các đơn vị cũng đã hợp đồng thêm một số cộng tác viên là những hướng dẫn viên dạy bơi được đào tạo chuyên về bơi lội để hỗ trợ và đáp ứng đủ cho nhu cầu của trẻ học bơi. Cô giáo Hoàng Thị Lan Hương, trường Trung học cơ sở Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên cho biết, để các em biết bơi, đầu tiên phải cho các em làm quen với nước, tập đạp chân, tập thở. Em nào nhanh 2 đến 3 buổi, em nào chậm thì 7 đến 8 buổi là biết bơi. Học bơi là một trong những nhu cầu cần thiết hiện nay đối với trẻ. Và nếu như trước đây, trẻ học bơi thường ở lứa tuổi cấp 2, cấp 3, thì nay nhiều phụ huynh đã cho con đi học bơi từ lớp 1. Học bơi trong dịp hè giúp giải quyết những lo lắng của phụ huynh đối với trẻ. Đó là vừa giúp trẻ được trang bị những kỹ năng phòng chống đuối nước, đảm bảo cho trẻ một môi trường an toàn và một mùa hè bổ ích.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Tóm lược tình hình an ninh trật tự trong tuần. Trong tuần qua, từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 21 tháng 6 năm 2022, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra một số vụ việc gồm trộm cắp, cướp giật tài sản, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Cam Xá, Quyết Thắng, Trung Thành, Túc Duyên. Điển hình là vụ việc như sau. Cướp giật tài sản. Khoảng 11 giờ 5 phút ngày 15 tháng 6 năm 2022, tại đường Cách mạng tháng 8 thuộc tổ 2 phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên, chị Nguyễn Thị Bích Hảo, sinh năm 1981, có hộ khẩu thường trú tại tổ 2 phường Cam Xá, điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Lead đến khu vực trên thì bị hai nam thanh niên chưa rõ lai lịch áp sát từ bên trái và ép xe của chị Hảo vào lề đường. Đối tượng ngồi sau dùng tay giật chiếc túi vải treo ở giá để đồ gần chỗ để chân, sau đó hai nam thanh niên bỏ chạy. Chị Hảo phóng xe đuổi theo, được khoảng 300 mét, thì đối tượng ngồi sau vứt lại chiếc túi vải của chị Hảo xuống đường. Chị Hảo kiểm tra phát hiện bị mất một visa, bên trong có để số tiền 200.000 đồng và một số giấy tờ liên quan. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng đầu tháng 6 năm 2022, anh Mohammad Maba Uddin, sinh năm 1998, có quốc tịch Bangladesh, hiện đang là sinh viên trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên ở ký túc xá thuộc xóm 10, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, lên mạng xã hội Facebook tìm việc bằng cách kiếm tiền qua mạng dưới hình thức làm cộng tác viên bán hàng trên sàn thương mại điện tử Lazada. Ngày 15 tháng 6 năm 2022, anh Mohammad Maba Uddin chuyển tiền mua một số sản phẩm để được hưởng hoa hồng. Sau mỗi lần mua hàng, anh đều nhận được số tiền đã chuyển vào tiền hoa hồng. Đến ngày 16 tháng 6 năm 2022, anh Mohammad Maba Uddin đã 3 lần chuyển tổng số tiền trên 89 triệu đồng đến số tài khoản thuộc ngân hàng BIDV mang tên Nguyễn Thọ Nam do đối tượng cung cấp. Nhưng anh Mohammad Maba Uddin không nhận được số tiền như trước. Biết mình bị lừa nên anh đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Tổng trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai là 89 triệu 138.600 đồng. Hiện các vụ việc đang được công an thành phố tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm. Thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tiếp tục thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, kiểm tra 55 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 462 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại 24 cơ sở, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 12 trường hợp, thu 2 triệu 600 nghìn đồng, xử phạt hành chính 9 trường hợp vi phạm, thu 6 triệu 400 nghìn đồng nộp ngân sách nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 439 ca với 1.885 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 3 vụ, điều tra khám phá 3 vụ 3 đối tượng, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 10 triệu đồng. Bắt 18 vụ 19 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 2,881 gram ma túy heroin và 0,385 gram ma túy tổng hợp. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022 của lực lượng công an thành phố. Các kế hoạch xử lý theo chuyên đề, người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ, phòng chống đua xe trái phép, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về tốc độ, kế hoạch bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng tại các nút giao có mật độ phương tiện lớn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2022. Lập biên bản 74 trường hợp, tạm giữ 2 xe ô tô, 3 xe mô tô, 69 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 3 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 21 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 52 trường hợp vi phạm, thu trên 60 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, nhắc nhở 283 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 59 trường hợp vi phạm, thu 30.550.000 đồng nộp kho bạc nhà nước. Để nhanh chóng ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, bên cạnh các biện pháp phòng ngừa tích cực bao gồm đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn, thì việc sử dụng vaccine phòng ngừa chủ động càng ngày càng trở nên cấp bách tại từng quốc gia và toàn cầu. Vaccine COVID-19 giúp hệ miễn dịch nhận biết và sẵn sàng chống lại virus corona nếu chúng xâm nhập vào cơ thể. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, tiêm vaccine là một biện pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe. Dựa trên những gì đã biết về vaccine đối với các bệnh khác và dữ liệu ban đầu từ các thử nghiệm lâm sàng, các chuyên gia tin rằng tiêm vaccine ngừa COVID-19 cũng giúp ngăn ngừa khả năng bị bệnh nặng ngay cả khi đang nhiễm COVID-19. Người được tiêm vaccine đầy đủ ít có khả năng bị lây nhiễm bệnh mà không có triệu chứng, hay còn gọi là lây nhiễm không triệu chứng, cũng như ít có khả năng lây lan virus COVID-19 cho những người khác. Tiêm phòng cũng giúp bảo vệ những người xung quanh, đặc biệt là người lớn tuổi và người có các bệnh mãn tính, những người có nhiều nguy cơ mắc bệnh nặng do COVID-19. Hiện nay, Trung tâm Y tế thành phố vẫn đang tiếp tục tổ chức tiêm vaccine liều nhắc lại lần 2 theo kế hoạch số 1967 ngày 24 tháng 5 năm 2022 của Sở Y tế về triển khai tiêm vaccine liều nhắc lại lần 2, hay còn gọi là mũi 4. Mũi nhắc lại lần 2 được chỉ định cho người đã tiêm mũi nhắc lại lần 1 được ít nhất 4 tháng. Trường hợp mắc COVID-19 sau khi đã tiêm mũi nhắc lại lần 1 thì sẽ trì hoãn thêm 3 tháng kể từ ngày khỏi bệnh, hoặc là số mũi tiêm của toàn bộ người dân trong độ tuổi tiêm chủng đã được tiêm 5 mũi đối với vaccine có ít nhất 1 mũi Verocell, Sputnik V, Abdalan, hoặc đã tiêm 4 mũi đối với Pfizer, AstraZeneca, Moderna. Để đảm bảo mục tiêu phấn đấu đến hết quý 3 năm 2022, hoàn thành việc tiêm liều nhắc lại lần 2, mũi 4, vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có công văn đôn đốc Ủy ban Nhân dân các phường xã ra soát các đối tượng chưa tiêm hoặc đã tiêm đủ thời gian có thể tiêm nhắc lại. Phối hợp với Trung tâm Y tế, các đơn vị liên quan tập trung tuyên truyền, tiếp tục ra soát, tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng đủ điều kiện đảm bảo an toàn, nhanh chóng, thuận tiện, nâng cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai việc tiếp nhận và sử dụng vaccine. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng không tiếp nhận vaccine được phân bổ, để vaccine quá hạn hoặc hoàn trả vaccine. Nếu địa phương nào không tiếp nhận đủ vaccine sử dụng để tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên, cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và không rà soát đủ đối tượng thuộc diện phải tiêm để xảy ra dịch tại địa phương thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân thành phố. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 22 ngày 23 tháng 6 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày có lúc giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có lúc giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có lúc giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, Điện lực thành phố Thái Nguyên xin trân trọng thông báo và đề nghị tới quý khách hàng sử dụng điện trong khu vực thành phố Thái Nguyên. Để đảm bảo sử dụng điện an toàn, ổn định và liên tục trong các ngày nắng nóng cao điểm, đề nghị quý khách hàng: 1. Sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế sử dụng thiết bị điện làm mát có công suất lớn như điều hòa nhiệt độ vào các giờ trong ngày, đặc biệt múi giờ từ 21 giờ đến 24 giờ hàng ngày. 2. Khi có sự cố tác động các thiết bị bảo vệ gây mất điện, các hộ gia đình loại ngay các thiết bị sử dụng điện công suất lớn là điều hòa nhiệt độ ra khỏi vận hành, chỉ ưu tiên khôi phục các thiết bị quạt thông gió để tránh gây mất điện lặp lại. 3. Không sử dụng điều hòa khi thời tiết không quá nắng nóng và chỉ đặt điều hòa ở mức 26 độ C trở lên. Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và rất mong quý khách hàng phối hợp để đảm bảo sử dụng điện được liên tục, ổn định.
Chồng ơi, sao hóa đơn tiền điện nhà mình tháng này cao thế nhỉ? Mà nhà mình có mua thêm thiết bị điện nào đâu, vẫn dùng như thế.
Ôi giời, chồng đã nói với vợ bao nhiêu lần rồi, vợ có chịu thay đổi thói quen sử dụng điện cho đúng đâu. Cứ đến mùa hè là lại kêu.
Vậy chồng nói lại giúp em đi.
Đây nhá, với điều hòa, bật từ khoảng 25 độ trở lên và kết hợp sử dụng với quạt. Với tủ lạnh, vợ cũng hạn chế mở, lưu trữ và cho đồ ăn nóng vào trong tủ. Chồng cứ thấy vợ nấu chè xong bỏ vào tủ cho nhanh mát.
Thế là hỏng rồi.
Còn gì nữa không hả chồng?
Bình nóng lạnh thì bật trước khi dùng 30 phút vợ nhé. Và quan trọng là tắt nguồn tất cả thiết bị điện khi không sử dụng.
Dạ vậy.
Còn nhiệm vụ này là của chồng.
Là gì thế ạ?
Đó là việc bảo trì định kỳ các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Chồng sẽ chú ý thời gian 3 đến 6 tháng bảo trì một lần để vợ yêu yên tâm dùng nhé.
Vâng, em cảm ơn chồng.
Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch, sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng. Theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao, có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu: tác dụng nhiệt, giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mãn tính. Tác dụng cơ học, làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.